This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay chúng ta còn thêm một vài ngày nữa thôi thì sẽ đón một cái đợt lạnh vào cuối tuần, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, hôm nay chúng ta có thời tiết nó ban ngày và ban đêm nó tương tự giống như nhau, vào khoảng 56 độ ban ngày, 54 độ buổi tối. Nhưng mà vào ngày mai thì có một cái luồng gió lạnh khác, rất là lạnh. Nó đến khu vực Dallas Fort Worth này và thỉnh thoảng chúng ta có lất phất, có tuyết. Nếu mà nhiều lắm thì cũng nó đọng vào ngay cái chỗ xa lộ. Nhất là cái đoạn mà exit của đoạn xa lộ chúng ta phải hết sức cẩn thận vào ngày mai. Khi mà nhiệt độ nó xuống chỉ còn có 28 độ vào buổi tối. Cao thì buổi ban ngày thì nó cũng lên tới được 40 hoặc là 48. Nhưng mà nói chung là cuối tuần này chúng ta sẽ có một thời tiết rất là lạnh vào ban tối. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái bệnh cúm. Cái mùa cúm năm nay nó hoành hành tại khu vực Dallas và tiểu bang Texas của chúng ta khá mạnh, khi mà có tới 18 người đã bị chết vì bệnh cúm trong cái mùa cúm năm nay. Tại quận Dallas có thêm 7 người chết vì cái bệnh cúm, và miền Bắc Texas được xem là vẫn chưa có thoát khỏi cái mùa cúm có nhiều người chết. Giới y tế ngày hôm qua cho biết như vậy. Và Sở Y tế của thành phố Dallas có nói đó là hiện vẫn giờ vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể biết là đây là cái thời điểm mà bệnh cúm nó hoành hành cao nhất hay là nó vẫn tiếp tục sẽ gia tăng. Bởi vì những cái vụ cúm thông thường nó lên cao tột đỉnh là vào giữa cái thời gian tháng 12 và tháng 3. Tổng cộng có tới 18 người chết vì bệnh cúm như vậy rồi, kể từ khi mà bệnh cúm hoành hành từ cái ngày mùng 1 tháng 10 năm nay, năm vừa qua. Rõ ràng là chúng ta thấy có thêm 17 những cái người bị chết vì bệnh cúm được báo cáo trong suốt năm, từ cái đoạn thời gian năm 2016 đến năm 2017. Và trong đó bao gồm có 6 người ở thành phố Dallas và ở Garland. Những cái người mà bị chết vì bệnh cúm này thì họ ở cái độ tuổi 47 cho đến 88, tức là các cụ lớn tuổi thì phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà người trẻ nhất năm nay chết ở bên Dallas vì bệnh cúm là một phụ nữ 37 tuổi sống ở Oak Cliff. Năm nay không có trẻ em chết. Những cái người mà lớn tuổi một chút xíu, các cụ đó, là những cái người mà hay có những cái căn bệnh kinh niên, hoặc là phụ nữ mang thai, hay là trẻ em còn rất là nhỏ, là những nạn nhân rất là dễ vì bệnh cúm và phải hết sức cẩn thận khi mà mùa cúm vẫn còn đang tiếp tục. Ở bên quận Tyrone thì người ta cho biết là cũng đang xảy ra nhiều bệnh cúm, và bệnh cúm lây lan khắp nơi ở tiểu bang Texas chứ không phải là riêng ở bên khu vực Dallas không thôi. Cho tới nay thì trên toàn tiểu bang Texas có tới 1.155 người bị bệnh cúm, và cũng có những người bị chết khi mà trẻ em cũng còn rất là nhỏ. Và giới chức y tế nói rằng là hiện vẫn còn đủ thời gian để mà chúng ta có thể đi chích ngừa bệnh cúm, và cũng yêu cầu là mọi người mỗi năm là chích ngừa bệnh cúm từ tháng 9 cho tới tháng 10. Thì khi mà chúng ta chích cúm là cũng phải có một cái thời gian 3 đến 4 tuần thì cái chích ngừa cúm nó mới có hiệu lực. Tuy nhiên thì bây giờ quý vị vẫn có thể ra những cái nhà thuốc Tây, pharmacy gần nhà của quý vị đợi một chút xíu là họ có thể sẽ chích ngừa cúm cho quý vị nếu mà quý vị chưa có chích ngừa cúm. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái bệnh cúm á thì đúng là nó cái tuổi là khoảng từ 40 cho tới 60, 70. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào chủ quan, bởi vì nếu như mà không có phòng ngừa hoặc là không có đi chích ngừa cúm á, thì những cái người trẻ tuổi vẫn có thể bị mắc phải. Và năm nay thì cái thời tiết thật sự nó lạnh hơn mọi năm rất là nhiều, và nhiều lúc nhất là vào cái tháng 2, tháng 3 khi mà thời tiết nó bắt đầu nó thay đổi từ mùa đông bước qua những ngày xuân á, thì tiếp tục là chúng ta sẽ phải thay đổi cái trong người chúng ta nữa. Cho nên rằng là nếu như mà không có cẩn thận thì rất là dễ mắc phải cái bệnh cúm. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái phần tin nói về việc là liên quan tới những cái thiên tai vừa qua tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết trong năm vừa qua thì lũ lụt rồi cháy bão và cháy rừng ở Hoa Kỳ đã gây ra những con số thiệt hại rất là lớn. Thì cái phần tin này nói về việc là FCC, tức là Federal Communication Commission, thì đang cố gắng tìm cách thay đổi các cái hệ thống báo động không dây, tức là wireless, lên một cái mức độ cao hơn để giúp cho người dân biết được và có thể phòng tránh được. Thì cái hệ thống mới này nếu như mà được thay đổi thành công thì nó có thể đưa ra các cái cảnh báo khẩn cấp về lũ lụt, lốc xoáy, bão, các cái thảm họa khác như là cháy rừng tại các cái khu vực phụ cận và những cái nơi chính. Và từ đó thì nó có thể nâng cái mức báo động này khẩn cấp lên toàn quốc và có thể nhận được cái sự hỗ trợ kịp thời đến từ liên bang. Và những cái thay đổi được đề xuất bao gồm cho phép là các cái giới chức tại các quận hạt cũng như là những nơi mà đang gặp các cái thảm họa thì có thể sử dụng những cái nơi quan trọng, những cái nơi bị ảnh hưởng nặng nề để mà gửi thông báo đến tất cả các cái điện thoại, những cái cell phone của người dân trong vùng, để những mà người này có thể có được sự chuẩn bị cần thiết cũng như là di tản đến những nơi khác cho cái việc an toàn. Một cái giới chức làm việc cho cơ quan khẩn cấp của quận hạt Harris cho biết ngày hôm qua là nếu như mà được thông qua thì đây sẽ là một trong những cái cải tiến quan trọng nhất đối với việc cảnh báo, không riêng gì đối với quận hạt Harris mà cho cả toàn Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã biết là trong năm vừa qua thì những cái thiệt hại do thiên tai gây ra do bão lũ và cháy rừng đã lên tới con số là 300 tỷ Mỹ kim, và đây là một trong những con số được xem là tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và cái nhiều người cho rằng là hiện cái hệ thống mà cảnh báo khẩn cấp hiện tại thì có quá nhiều vấn đề. Đưa ra một cái ví dụ rõ ràng nhất là trong cơn bão Harvey vừa qua ở riêng thành phố Houston và quận hạt Harris, thì nó đã ảnh hưởng đến rất là nhiều nơi trong quận hạt. Khi mà cơn bão đổ vào cuối tháng 8 và bước qua những ngày đầu tháng 9, cái số điện thoại 911 gần như là bị tê liệt trong khoảng thời gian trên, và có rất là nhiều người họ không thể nào có thể gọi được cho 911 trong cái khoảng thời gian đó để mà những cái sự giúp đỡ. Và cũng đã có rất là nhiều các cái giới chức đã phải sử dụng các cái chương trình khác, các cái loại ứng dụng khác như là Nextdoor để mà có thể trực tiếp nói chuyện với người dân trong các khu vực nguy hiểm cũng như là đi tới những cái nơi này và giúp cho những người dân di tản qua bên những cái nơi khác. Và với cái việc mà nâng cấp mới đến từ FCC thì nó sẽ hoạt động theo như là một cái cách, tức là chúng ta sẽ gửi thông báo di tản đến tất cả các cái điện thoại của những người dân đang sống trong vùng nguy hiểm và giúp cho những người này có được cái nhìn cần thiết cũng như là sự chuẩn bị để mà đi ra khỏi nhà an toàn trước khi mà bị lũ lụt hoặc là lốc xoáy hoặc là những cái có thể như cháy rừng nó xảy ra ngay lập tức. Và các cái đề nghị trên nếu mà được chuẩn thuận tại cái cuộc họp sắp tới ngày 30 tháng 1 của FCC tại Washington thì nó sẽ bắt đầu thực hiện cho cái việc mà thay đổi các cái hệ thống cấp coi như là khẩn cấp vào tháng 11 năm 2019. Và thật ra thì cái việc mà FCC muốn thay đổi cái hệ thống cảnh báo này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đã bị phản đối bởi các cái công ty điện thoại lớn như là AT&T cũng như là Verizon và Comcast. Bởi vì là những công ty này cho rằng là việc nâng cấp sẽ rất là tốn kém về cái vấn đề tiền bạc và có thể sẽ gây ra cái tình trạng là quá tải cho việc là nhiều người gọi đến hoặc là gửi đến những thông tin đối với mọi người. Tuy nhiên thì qua cái sự thiệt hại trong năm vừa qua do các cái thiên tai gây ra thì các giới chức quản lý tình trạng khẩn cấp nói rằng là những cái lo ngại của những công ty này thì bây giờ không bằng đối với sự an toàn của người dân Hoa Kỳ. Thì trong cái năm vừa qua 2017 thì đã mặc dù là rất cố gắng, tuy nhiên trong các cái thiên tai như là từ việc mà bão lũ hoặc là tới việc cháy rừng thì cũng đã có những người thiệt mạng. Thì gần 11 năm qua thì kể từ sau cái cơn bão Katrina thì thành phố Houston đã tiếp tục chứng kiến một cái thảm họa khác, đó là cơn bão Harvey. Và trong thời gian sắp tới thì không ai có thể đoán trước được là điều gì có thể xảy ra đối với các cái thảm họa khác và những nguy hiểm đến từ thiên nhiên trong tương lai. Cho nên là người dân xứng đáng cần có một cái hệ thống cảnh báo công cộng chính xác dựa trên những cái nơi bị ảnh hưởng nặng nề, cũng như là nên cần có được các cái thông tin cung cấp kịp thời và chính xác cho những ai mà đang ở trong những cái vùng nguy hiểm để mà có thể tránh được những cái mất mát, không chỉ là về tài sản mà còn cả về nhân mạng. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái tỷ lệ mà trẻ em người Mỹ với 76% có thể sẽ bị chết trước khi mà các em lên được 1 tuổi so với lại những cái quốc gia giàu có khác. Và trẻ em của người Mỹ cũng vậy, cũng có thể sẽ có thể còn sống còn khoảng 57% nhiều hơn là so với lại những cái quốc gia khác. Đó là một cái cuộc nghiên cứu theo tạp chí Y khoa công bố vào ngày hôm qua như vậy. Cái vấn đề mà họ so sánh Hoa Kỳ với lại 19 quốc gia giàu có khác và dân chủ khác để mà họ có thể chúng ta nhìn thấy được là cái tỷ lệ trẻ em bị coi như là qua đời trước cái tuổi 1 tuổi hoặc là có thể sống còn lên tới trở thành người lớn. Thì cái cuộc nghiên cứu này cho thấy thì tại Hoa Kỳ trung bình trẻ em với cái tỷ lệ chết người so với lại cái quốc gia khác thì khoảng 600.000 trẻ em được so sánh là đã có thể còn sống còn kể từ năm 1961, tức là cái tỷ lệ chết trước đây đó nó tương đối cao hơn. Nhưng mà đó là so sánh những cái thập niên 60 thì Hoa Kỳ được xem là cái tỷ lệ trẻ em bị qua đời ở cái mức độ tương đối thấp so với lại các quốc gia khác trong cái cuộc nghiên cứu này. Nhưng mà bắt đầu từ những cái thập niên 70 thì cái điều này thay đổi, tức là trẻ em người Hoa Kỳ có cái tỷ lệ là sẽ chết sớm hơn so với lại những trẻ em khác. Cái lý do nữa là người ta vẫn chưa có tìm hiểu lý do tại sao mà phụ nữ Hoa Kỳ thường thường hay đẻ sớm, tức là thay vì đó là từ có bầu có thai từ 25 tuần lễ thì khi mà trẻ em được sinh ra sau cái tuần lễ thứ 25 thì nó rất là an toàn. Nhưng mà trẻ em mà sinh ra sau chưa tới 25 tuần lễ thì rất là nguy hiểm. Mà đây trẻ em của Hoa Kỳ lại có thể cao hơn tới gấp 3 lần về cái tỷ lệ đẻ sớm trước 25 tuần lễ. Và những cái thiếu niên của Hoa Kỳ cũng vậy. Độ tuổi từ 15 cho đến 19 có một cái tỷ lệ cao gấp 82 lần so với lại những cái trẻ em khác ở những cái quốc gia khác chết vì súng đạn. Bởi vì ở bên Hoa Kỳ thì vấn đề súng đạn nó rất là dễ dàng trong cái việc mà tìm thấy hoặc là tìm mua. Cho nên là trẻ em, thiếu niên, thiếu nữ của Hoa Kỳ bị chết vì súng đạn cũng rất là cao. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, và càng ngày thì chúng ta thấy các cái vụ xả súng nó nhiều và thường là trong những cái người thủ phạm trong đó là đa số là những cái người trẻ. Và cái việc mà các em mà vấn đề khác là các em khi mà sinh ra mà bị qua đời thì cũng không có ai mong muốn. Tuy nhiên đôi khi về những cái vấn đề về y tế cũng như là về cái bệnh tình thì nó cũng dẫn đến những cái sự việc đáng tiếc vừa qua. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, ngày thứ tư. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư bản lề thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.